quý khán giả đang theo dõi tạp chí Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Ở phần sau chương trình, luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney sẽ trình bày về easement, quyền sử dụng đất của người khác, một vấn đề pháp lý rất quan trọng khi mua bất động sản hoặc nhà cửa. Thế nhưng bây giờ sẽ là tin vắn luật pháp đáng chú ý trong tuần qua. Một phụ nữ Canberra vừa được tòa thượng thẩm lãnh thổ thủ đô ACT đền bù 546.000 Úc Kim thiệt hại sau khi bị một kẻ lừa đảo rao bán nhà của cô tại một buổi đấu giá.
Người phụ nữ này sống tại phía bắc của Canberra. Căn nhà của cô tại McGregor bị rao bán với giá hơn 400.000 đô la trong một buổi đấu giá mà cô không hề hay biết, trong khi cô đang đi nghỉ hè tại Nam Phi. Văn bản pháp lý tại tòa cho thấy, kẻ lừa đảo đã giả bộ làm người phụ nữ này và trao đổi thư điện tử với một công ty bất động sản để cho phép họ bán căn nhà trong một buổi đấu giá. Vụ gian lận đã bị phanh phui sau khi người phụ nữ này tìm cách liên lạc với công ty bất động sản để hỏi tại sao tiền cho thuê căn nhà của cô tại McGregor không vào tài khoản. Để bù đắp cho thiệt hại của mình, cô đã kiện chính phủ ACT ra tòa, nhưng chính phủ lập luận rằng người phụ nữ này nên có những hành động pháp lý chống lại kẻ lừa đảo. Trong phán quyết của mình, chánh án David Moshop cho biết, vì họ không thể tìm ra và xác định danh tính của kẻ lừa đảo, nên chính phủ phải bồi thường cho người phụ nữ này theo đạo luật đất đai, tức là Land Titles Act. Tòa tuyên án như sau. Các bằng chứng của nguyên đơn trong trường hợp này cho thấy cô có ý định để dành tài sản này và để lại cho đứa con của mình. Nguyên đơn là nạn nhân của một đường dây tội phạm ở nước ngoài và danh tính của cô đã bị trục lợi. Bản án lưu ý rằng cả luật sư của công ty bất động sản và người phụ nữ đều không kiểm tra kỹ lưỡng về danh tính của người giao dịch mua nhà. Bản án cũng lưu ý rằng không phải luật sư của người phụ nữ hoặc của các đại lý bất động sản đã kiểm tra có phải người đưa ra yêu cầu có đúng là người phụ nữ sở hữu tài sản hay không. Ở giai đoạn này, tòa chỉ có thể khẳng định rằng các khoản tiền từ việc bán tài sản đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng ở Indonesia, nhưng không thể chắc chắn về tình trạng hiện tại của quỹ này. Tòa ra lệnh cho chính phủ ACT phải trả 546.000 đô la cho người phụ nữ để bồi thường theo luật định.
Những người về hưu và gia đình của họ có thể mất đi khoản tài trợ phí hội đồng thành phố, hay còn gọi là council fee, mà chính phủ hiện đang trợ giúp một khi họ bán đi căn nhà của mình. Những nhà hoạch định chính sách hiện đang thúc đẩy kế hoạch cải tổ này. Theo đề nghị của cơ quan định giá độc lập Independent Pricing Regulatory and Tribunal, gọi tắt là IPART, việc cải tổ này nhằm mục đích chấm dứt các khoản tài trợ không công bằng dành riêng cho người về hưu, liên quan đến các ưu đãi phí hội đồng thành phố, council fee. Bộ trưởng chính quyền địa phương ông Paul Toon nói rằng người về hưu xứng đáng được giảm tiền phí đóng cho hội đồng thành phố tại địa phương của họ. Đề nghị của cơ quan định giá độc lập hướng đến việc thay thế chương trình tài trợ dành cho người về hưu bằng một chương trình trì hoãn việc tài trợ lại, bao gồm một bản dự thảo đánh giá về hệ thống chính quyền địa phương vừa phát hành. Theo hệ thống hiện tại, người về hưu ở một số hội đồng thành phố được giảm 50% mức phí hội đồng và tiền nước. Chính quyền tiểu bang chi trả 55% chi phí giảm giá này, tương đương với số tiền khoảng 79 triệu đô một năm. Còn hội đồng thành phố phải chịu 45% chi phí còn lại, tương đương số tiền 64 triệu đô một năm. Tuy nhiên, IPART cho biết toàn bộ chi phí này cần được chính quyền tiểu bang tài trợ, vì số tiền này phản ánh chính sách của tiểu bang. Cơ quan định giá độc lập này cũng cho rằng chính phủ có thể giảm bớt chi phí nếu người về hưu có thể chọn lựa việc hoàn tiền một khi họ bán nhà của mình. Lý do IPART đưa ra đề nghị này là vì chính sách hiện tại cung cấp tài trợ cho các gia đình có mức thu nhập cao. Tuy nhiên, đề nghị của cơ quan định giá độc lập có thể bị phản đối và không được thông qua. Bộ trưởng chính quyền địa phương, ông Paul Thun cho biết,
tôi không thể làm điều gì gây bất lợi với những người về hưu đang sống khó khăn. Họ đã đi làm và nộp thuế cả đời. Việc tài trợ cho họ một khoản tiền phí hội đồng council rate khi về hưu như vậy là không nhiều một chút nào.
Alice Blakey, một cố vấn chính sách thâm niên của Hiệp hội Hưu trí tại tiểu bang New South Wales cho biết, tổ chức của bà phản đối kế hoạch trì hoãn tài trợ vì những người về hưu có xu hướng tránh việc đăng ký các chương trình này để người thân của họ không phải chịu một gánh nặng sau này.
Người hưu trí sẽ bỏ ăn, giảm tiền điện thoại hoặc cắt giảm chi phí khác để tiếp tục trả khoản tiền này, bà Blakey cho biết.
Bà Blakey cũng nói rằng kế hoạch trì hoãn tiền tài trợ là một hành động cản trở người nghỉ hưu bán ngôi nhà của mình để downsize, tức là mua một căn nhà nhỏ hơn khi về già. Vừa rồi là phần tin luật pháp, nay chuyển qua nội dung chính của chương trình đêm nay, đó là easement, với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney.
Đầu tiên xin được chào luật sư Nguyễn Văn Thân. Hôm nay thì chương trình Luật lệ quanh ta của SBS sẽ nói đến một khía cạnh liên quan trong lĩnh vực bất động sản mà những người mua nhà nào cũng cần phải lưu tâm, đó là easement. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào những cái câu hỏi chính của chủ đề này thì xin luật sư Nguyễn Văn Thân có thể chia sẻ chi tiết easement là gì ạ?
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin chào quý khán giả của SBS. Easement thì nó không có một cái câu bằng tiếng Việt nào mà tôi có cảm thấy là có thể dịch ra cho nó hoàn chỉnh được. Tại vì nó là một cái khái niệm pháp lý. Nhưng mà ở cái mức đơn giản nhất á, thì easement mình được hiểu nó là một cái quyền sử dụng một phần đất của người khác. Nó không phải là cái đất của mình cho một cái mục đích cụ thể nào đó. Thật ra khi chúng ta nói tới easement thì về mặt luật pháp chúng ta nói tới ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là mình muốn sử dụng một cái phần đất. Và cái yếu tố thứ hai, cái phần đất đó nó không phải là đất của mình mà đất là của cái người khác, và thông thường nó là cái người hàng xóm. Và yếu tố thứ ba đó là cái sự sử dụng đó nó phải cho một cái mục đích cụ thể, có nghĩa thông thường nó là đi ra đi vào, chẳng hạn như là một cái vai đục quê, hay là để cho cái mục đích cống rãnh, có nghĩa là for drainage, để nối cái đường cống lại với nhau. Thì căn bản easement thì nó có nghĩa đó, nó là như vậy.
Trong cái trường hợp mà easement xảy ra, tức là sẽ có hai người sẽ phải chịu ảnh hưởng khi mà có một cái phần đất nào đó được sử dụng, đúng không thưa luật sư? Vậy thì hai người này họ sẽ có mối quan hệ như thế nào trong cái vấn đề pháp lý này?
Trên căn bản nó phải có hai cái người chủ của hai cái lô đất riêng biệt. Một người thì gọi là chủ bị, có nghĩa là một cái phần đất của họ đó bị cái người kia sử dụng cho một cái mục đích nào đó. Một người thì gọi là chủ được. Cái người chủ được là cái người được sử dụng cái phần đất của cái người kia. Có nghĩa là không phải là đất của họ mà họ được sử dụng cái đất của người hàng xóm cho một cái mục đích nào đó. Thành ra là thông thường thì nó phải có hai cái người chủ khác biệt với nhau và hai cái lô đất khác nhau. Tuy nhiên đó, trong thời gian gần đây thì nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Một cái trường hợp ngoại lệ bình thường nhất á, là khi người ta làm chủ một cái lô đất mà người ta muốn chia nó ra thành hai lô để cất một cái duplex. Thì thông thường khi mà họ làm một cái duplex thì họ phải có những cái easement là xài chung cái tường với nhau, hay là đôi khi phải xài chung cái đường cống rãnh với nhau. Thì trong cái trường hợp đó, đó luật pháp cũng cho phép cái người chủ phân ra hai cái lô đất khác biệt, cùng là một người chủ nhưng mà có quyền đăng bạ cái easement, title, có nghĩa là cái chủ quyền của hai lô đất riêng biệt như vậy. Có nghĩa là một người chủ nhưng mà vẫn có quyền đăng bạ easement trên hai cái lô đất, với điều kiện là họ phải phân hai cái lô đất đó ra riêng biệt với nhau.
Như vậy nếu như mà bỗng nhiên một ngày nào đó thính giả của SMS Radio nhận được một cái thư yêu cầu từ cái người hàng xóm của mình là tôi muốn sử dụng đất của anh để làm một cái đường để có thể đi chung, hay là muốn sửa sang gì đó có liên quan đến cái phần đất của nhà anh là nhà hàng xóm, thì họ có quyền là từ chối không cho phép là sử dụng cái phần đất của mình hay không ạ?
Về nguyên tắc đơn giản nhất là khi mà họ nhận được thư, đặc biệt là thư của luật sư gửi về đó, thì họ đừng có nên vứt cái thư đó vào sọt rác. Họ không có lưu tâm mà họ phải nên đi tìm gặp luật sư để được tư vấn. Nói theo nguyên tắc luật pháp thì trên căn bản là cái người hàng xóm họ có quyền xin mua lại cái easement của mình, nhưng mà họ phải thỏa mãn một số điều kiện. Nó có ba cái điều kiện căn bản là họ có thể làm được cái việc đó. Cái điều kiện thứ nhất, cái việc mà họ muốn mua lại cái easement, đặt ví dụ như họ muốn cất cái nhà mới mà council hay là hội đồng thành phố đặt cái điều kiện là họ phải đặt một cái đường ống nước mưa, có nghĩa là cái storm water đó, để chạy qua cái đất của mình. Mà nó không có một cái phương pháp nào khác cả, nó chỉ có cái phương pháp đó duy nhất mà thôi. Thì họ phải thỏa mãn cái đầu tiên là nó không có một cái phương pháp nào khác để thỏa mãn cái yêu cầu của hội đồng thành phố. Cái thứ hai đó là họ phải tích cực họ liên lạc với cái người chủ đất đó, có nghĩa là cái người chủ bị đó, để thương lượng và offer bồi thường một số tiền. Thì thông thường trong cái tiến trình này đó là họ phải mướn một cái người chuyên gia định giá cái easement. Thì đặt ví dụ như cái người chuyên gia easement đó, họ sẽ định giá cái căn nhà hay là cái miếng đất đó. Nếu như mà không có cái easement đó, thì nó trị giá là, đặt ví dụ như không có cái easement, nó trị giá là 500 ngàn. Sau khi có cái easement thì cái giá trị nó chỉ còn lại có 480 ngàn. Thì như vậy cái easement đó nó sẽ phải tốn cái giá trị của cái easement đó nó là 20 ngàn. Và cái yếu tố thứ ba đó là khi làm cái việc đó thì nó không có vi phạm luật pháp, hay là nó không có ảnh hưởng đến quyền lợi của công chúng. Thông thường mình nói như đây là những cái thí dụ, chẳng hạn như nó không có nằm gần ở những cái trường học hay là cái bệnh viện, mà cái việc cống rãnh đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúng. Một người mà có thể thỏa mãn được ba cái điều kiện như vậy đó thì họ có quyền trên mặt pháp lý bắt buộc chủ nhân của cái mảnh đất khác bán cái phần easement đó lại cho họ. Mà nếu mà người chủ nhân đó mà không đồng ý bán đó, thì họ có quyền đưa cái hồ sơ đó ra tòa để xin một cái án lệnh của tòa ép cái người chủ nhân đó bán cái phần đất easement đó lại cho họ.
Nãy giờ thì luật sư Nguyễn Văn Thân có trình bày rất là chi tiết và cụ thể easement là gì. Vậy thì bản thân thính giả của SBS Radio khi mà họ là một người đi mua một cái bất động sản hay một cái căn nhà nào đó, họ có cách nào để họ kiểm tra được cái lô đất hay là cái ngôi nhà mà họ tính mua nó có một cái easement nào đó đã được đăng bạ trước đây với một cơ quan chức năng nào hay không, thưa luật sư?
Vâng, thì thông thường trên tất cả các cái hợp đồng đó thì nó có một cái văn bản là nó gọi là cái title search, là cái bản sao của cái bằng khoáng, cái giấy chủ quyền của cái căn nhà đó đó. Thì trên cái giấy cái bản sao đó thì nó sẽ phải liệt kê ra hết tất cả những cái easement hay là những cái vấn đề gì mà nó ảnh hưởng tới cái miếng đất đó. Cái easement đó thì nó cũng có một vài loại chứ không phải là không. Thì thông thường nói theo cái câu của tiếng Anh đó thì nó có cái easement gọi là positive easement, hay là mình nói ra tiếng Việt thì nó gọi là một cái easement tích cực, và một cái negative easement đó là easement tiêu cực. Thì những cái easement tích cực thì thông thường nó cho phép cái người được hưởng cái easement có quyền sử dụng phần đất của người khác để làm một cái việc gì đó như nãy giờ chúng ta đang nói. Chẳng hạn như là để đi ra đi vào hay là để đặt ống cống. Nhưng mà những cái easement tiêu cực nó cũng có. Thì chính cái easement tiêu cực thì nó không có cho phép mình sử dụng cái phần đất của người khác, nhưng mà mình lại có quyền bắt buộc cái người mà chủ nhân của cái miếng đất kia đó, là thí dụ như mình có quyền bắt buộc là họ không được cất cái nhà lên cao quá 2 mét, hay là họ phải bảo trì cái hệ thống ống cống mưa. Thông thường những cái negative easement đó thì thông council hay đặt ra là chủ nhân không được xây cất quá cao, không được chặn cái view, có nghĩa là không được xây quá cao để mà chặn cái nhìn ra biển, thì không được làm cái chuyện đó. Hoặc là council có thể nói là ok, bây giờ ở đó có cái ống cống của council làm ra, cái ống cống nước mưa, nhưng mà thay vì council là chịu trách nhiệm bảo trì thì cái ống cống nó nằm ở trong cái miếng đất của cái người đó, thì council có quyền đặt cái điều kiện là chính chủ nhân phải bảo trì, phải hốt rác để bảo đảm là cái ống cống nó không có bị nhẹ. Và khi mà mình đi mua bán nhà cửa đó, hay là mình đi mua nhà đó, thì luật sư của mình phải xem xét và đọc cái hợp đồng rất kỹ để xem coi nó có những cái easement như vậy mà nó ảnh hưởng tới cái miếng đất của mình hay không. Tại vì những cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái giá trị của cái miếng đất.
Thì luật sư Nguyễn Văn Thân có trình bày một cái bước rất là quan trọng trong cái quá trình để chúng ta tạo ra một cái easement, tức là mời một cái chuyên viên đến định giá nếu như mà có cái easement xảy ra. Vậy thì xin luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày một cách chi tiết những cái quy trình khi mà bên A họ muốn có một cái miếng đất nào đó của bên B để thương lượng, và sau đó sẽ xảy ra những cái quy trình như thế nào để thực hiện một cái easement.
Trên nguyên tắc thì nó cũng khá đơn giản thôi, là cái đầu tiên hết là họ phải thương lượng để họ mua lại cái đó, như họ mua lại cái quyền sử dụng, nó cũng là một cái hình thức mua bán, giống như mình không có mua hết cái miếng đất mà mình cũng không phải mua hết cái phần đất đó. Mình chỉ mua cái quyền sử dụng một phần đất đó mà thôi cho cái mục đích đó. Và khi mình đã mua cái phần đất để mình sử dụng cho mục đích đó, mình còn không được quyền sử dụng cho mục đích khác nữa. Ví dụ như mình nói là mình mua cái right of way thì mình chỉ được quyền đi vô đi ra đi ra đi vào thôi,
chứ không có được nằm ở trên đó.
Không được nằm ở trên đó, đúng vậy. Thì cái tiến trình nó cũng khá đơn giản. Khi mà mình nghĩ rằng đó là mình phải thương lượng để mua, ví dụ như bây giờ mình có cái miếng căn nhà cũ mình đập bỏ, mình muốn cất cái nhà mới lên, nhưng mà trong cái đơn nộp với hội đồng thành phố với council thì council đặt vấn đề là mình phải có một cái đường để cho thoát cái đường nước mưa. Cái ống cống của council thì nó nằm ở phía bên kia của cái căn nhà bên kia. Nó không có cái cách nào khác mà mình phải nối được cái ống cống nước mưa của mình vào cái ống cống của cái nhà phía bên kia. Đặc biệt là khi cái nhà mà nó slope, có nghĩa là nó dốc xuống đó, thì cái việc đầu tiên đó là mình phải nói chuyện với cái người hàng xóm, giải thích cho họ cái vấn đề đó. Và nếu như cái người hàng xóm đó mà họ không có hợp tác thì lúc đó thì mình phải nên đi hẹn gặp luật sư để luật sư có thể xem xét coi mình có hội đủ 3 cái tiêu chuẩn mà hồi nãy tôi có trình bày đó để xin mua lại cái easement hay không. Và cái bước kế tiếp là thông thường là luật sư phải thu xếp để cho người ra định giá cái easement đó, rồi offer, khuyên mình là offer cho cái người kia, bồi thường cho cái người chủ nhân kia cái số tiền theo cái bản định giá đó là 10.000, 20.000, 30.000 gì đó để mua lại cái phần đất đó. Nếu như mà sau khi mình đã làm hết những cái việc đó mà cái người chủ kia mà người ta cũng không có đồng ý đó, thì mình vẫn có thể đưa một cái hồ sơ đó ra tòa thượng thẩm để xin tòa thượng thẩm ban hành án lệnh cho quyền mình bắt buộc cái người kia phải bán cái phần đó cho mình. Mà nếu cái người kia không bán thì tòa sẽ, chính cái vị thẩm phán hay là chính tòa sẽ ký cái tờ giấy để mà chuyển nhượng cái phần sử dụng đó qua cho mình. Thì đó là những cái hình thức mà có thể làm được. Dĩ nhiên đó, thì nói một cách thực tế đó, thì thông thường cái easement đó, tự bản thân nó đó, thì thông thường nó không phải là tốn kém một cái số tiền quá nhiều. Thì tôi nói ở đây không số tiền quá nhiều, mình đang nói có thể là 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 gì đó. Nhưng mà mình nên tránh né cái chuyện để mà phải đi ra tới tòa, là tại vì một cái hồ sơ đó, tòa thượng thẩm thì nó tốn kém khá nhiều tiền. Cái tòa thượng thẩm là cái tòa cao nhất ở trên toàn tiểu bang. Vì lý do đó thì tòa lúc nào cũng khuyến khích thì những cái bên liên hệ trong cái vụ việc này đó là phải tìm cách đối thoại thương lượng với nhau qua cái sự cố vấn của luật sư để mà giải quyết vấn đề mà không cần phải tiến hành cái thủ tục pháp lý của tòa án. Tại vì khi mà một bên mà cố tình không hợp tác mà đi ra tòa đó thì nó có cái vấn đề tốn kém, thành ra là nó sẽ đôi khi cái số tiền tốn kém đó nó còn tốn nhiều hơn cái yên mình nữa. Thành ra nó là một cái vấn đề mà tôi nghĩ thính giả cũng phải cần nên lưu ý tới.
Dạ vâng, chúng ta nói qua đến cái trách nhiệm bảo trì easement. Vậy thì nếu như mà ví dụ như là cái right of way của cái nhà hàng xóm của mình họ đã mua rồi, nhưng mà có cái hư hỏng hay cần sửa chữa thì bên nào sẽ là người chịu trách nhiệm sửa chữa cái đường đi đó ạ?
Cái người chủ mà bị đó thì họ không có trách nhiệm sửa chữa và bảo trì, cái job của họ đó là họ cho cái quyền xài thôi. Chứ họ không có cần phải làm cho nó đẹp đẽ hay là làm cho nó rất là hoành tráng. Bây giờ từ mà sau này người ta hay thường xài, dĩ nhiên là họ không được quyền dựng cái cổng lên để chặn mình, để cho không cho mình xài. Họ không ngăn cản mình xài, có nghĩa là họ không làm được một cái gì có cái hình thức tích cực để ngăn cản mình sử dụng cái mình. Nhưng mà mặt khác thì họ cũng bắt buộc phải bỏ ra rất là nhiều công sức để làm cho nó lúc nào cũng ngon lành để cho mình xài. Nhưng mà đó, nếu mà cái người chủ bị easement đó, mà không có, ví dụ như nó có cái ổ gà đi, mà họ không có lắp nó lại, rồi nó xảy ra một cái tai nạn nào đó, trong những cái trường hợp như vậy đó, cái người sử dụng cái easement cũng có thể kiện cái người chủ nhà. Có nghĩa là cái người chủ, cái chủ cái miếng đất mà bị cái easement đó, thì là họ bất cẩn, họ không có làm đúng cái trách nhiệm của một cái người chủ nhà, để tạo ra một cái tình huống tai nạn xảy ra để rồi có người bị thương tật hay là bị thương tích. Tuy là cái người chủ bị easement không có cái trách nhiệm làm cho cái easement đó, làm cho cái phần đất đó nó đẹp đẽ, nó sạch sẽ, nó ngon lành cho cái người kia xài, nhưng mà ít nhất họ cũng phải lưu tâm đến cái sự an toàn của cái phần đất easement.
Liên quan đến vấn đề easement, ở phần cuối của chương trình Luật lệ Quanh Thân hôm nay thì luật sư Nguyễn Văn Thân có những cái lưu ý gì với quý thính giả nếu như mà họ mua một căn nhà và họ cần phải xem xét cái vấn đề easement trên phần đất của mình?
Vâng, tôi cảm giác là có một số đồng hương của mình đó, thì khi nói đến vấn đề đất đai và cống rãnh đó, thì mình cũng có một sự nghĩ đó là mình không có muốn có những cái đường ống chạy qua chạy lại, giống như mình có cái cảm giác là tiền nó chạy ra đó. Thì những cái suy nghĩ như vậy thì phải nói là nó không có phù hợp với cái hệ thống luật pháp ở đây. Để những cái gì mà mình có thể áp dụng được thì mình áp dụng, mà những cái nào mà mình không có áp dụng được đó thì mình phải tuân thủ theo đúng luật pháp. Trong cái trường hợp của easement đó thì tôi chỉ có khuyên là nếu như trong trường hợp mình có người viết thư đòi mua lại một cái phần đất để sử dụng cái gì đó, cái cảm giác đầu tiên của mình đó là mình bị một cái cú sốc rất lớn. Nó tại sao chủ quyền của mình mà lại có người muốn xâm phạm? Nhưng mà cái hệ thống luật pháp ở đây nó có những cái điều kiện như vậy, tốt nhất mình nên tham khảo ý kiến của luật sư. Sau khi luật sư giải thích cho mình rõ ràng đó thì tôi nghĩ mọi người cũng có thể hiểu được dễ dàng. Và mình cũng nên hiểu rằng đó, hôm nay mình nhận được cái lá thư này mình cảm thấy sốc, nhưng mà có thể ngày mai mình làm chủ một cái miếng đất thì chính mình lại là người phải viết cái lá thư đó. Thành ra cũng không có nên đặt cái vấn đề quá nặng nề như vậy.
Xin được cảm ơn những thông tin và chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Thân ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình Luật lệ Quanh Ta xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.